chúng sanh trong thời này nên chọn pháp môn niệm Phật, hộ niệm vãng sanh. Lý do tại sao mà mình phải quyết làm chọn lấy? Niệm Phật là nhân, hộ niệm là duyên, vãng sanh là quả. Ba cái vế: niệm Phật, hộ niệm, vãng sanh là một cái đại định luật. Tất cả vạn sự vạn vật trên thế gian này đều do nhân duyên quả báo mà thành nên. Có nhân gặp duyên được quả. Có nhiều người cứ nói nhân quả, nhưng mà nhân quả là nó tắt. Chị đã lỡ tạo ra nghiệp chướng nhiều quá, chị phải nhận quả báo. Chứ làm gì mà chị lên Tây Phương chị bỏ quả báo này cho ai? Người ta định nghĩa như vậy. Cho nên thấy rằng là trong nhiều đời nhiều kiếp, và trước khi biết tu, mình cũng sát sanh, mình cũng hại vật, mình cũng đồ ăn mặn, mình cũng làm đủ thứ. Như vậy cái nghiệp của mình nặng quá, mình phải trả hết cái nghiệp này mới đi. Người ta đã định nghĩa, hình như có cái chỗ sơ suất nào đó mà không khui ra được. Thì bây giờ đây chúng ta phải mạnh dạn khui ra, giảng giải cho họ biết rằng là anh định nghĩa như vậy là sai. Tại Phật luôn luôn nói là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Phật nói rõ rệt là nhân duyên quả có ba cái điểm. Mà mình bỏ mất cái giữa đi, mình cứ nhân quả, mình không chịu để ý tới cái duyên. Mà không ngờ chính cái duyên này nó giúp cho chúng ta con đường giải nạn mà không hay. Nhiều người tự mình cắt mất cái duyên, làm sao mà đạt được cái quả? Cái nhân là làm điều ác, cái duyên này nghĩ đến cái điều ác, làm cho cái điều ác nó sinh ra, thành ra hướng. Cũng là nhân duyên quả báo, mà toàn là cái nhân xấu, rồi tạo cái duyên xấu để hưởng cái quả xấu. Còn bao nhiêu cái việc tốt, tại sao chứ vị không lấy cái nhân tốt, làm cái duyên tốt để mà hưởng cái quả tốt đi? Có thấy sơ suất cái chỗ này không? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, một người mà trong đời này nghe được danh hiệu A-di-đà Phật là suy cho cùng trong vô lượng kiếp họ có tu hành, họ có tạo phước, thiền căn phước đức của họ có, họ mới có mạnh dạn ngồi trong cái niệm Phật đường này, ngồi trong cái pháp hội này 1 giờ 2 giờ lắng nghe nói về câu A Di Đà Phật. Nếu một người nào hôm qua tới nay mà mạnh dạn ngồi trong niệm Phật đường này cùng với anh em niệm câu A Di Đà Phật, là nhất định trong nhiều đời nhiều kiếp đã có niệm Phật rồi, đã có thiền căn rồi, đã có đủ sức để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Bây giờ làm sao khuyên người đó hay mạnh dạn đem tất cả những cái thiền căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp gom tụ lại đây, lấy cái đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có thể 1 ngày 2 ngày niệm Phật trước khi xả bỏ bỏ tâm họ vãng sanh đấy. Đây vẫn là nhân duyên quả báo của chính người đó, chứ không phải là của ban hộ niệm đâu chứ vậy ơi. Rõ rệt không? Như vậy một người mà tu học Phật giáo chúng ta lâu năm mà không được vãng sanh là tại vì quên cái điều nhân duyên quả báo, nghĩa là cắt mất cái duyên đi về Tây Phương. Cho nên những cái nhân niệm Phật trong nhiều đời nhiều không thành cái quả trong đời này để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là do tại họ không chịu vận dụng tất cả những cái trí lực của mình mà thực hiện con đường nhân duyên quả của Phật dạy một cách chính xác cụ thể, kịp thời để đi về Tây Phương. Còn một người tu ích kệ họ, người ta làm sai kệ họ, người ta mê mờ vì nhiều lúc không biết kệ họ. Nhưng mà nếu gặp ta, ta khuyến nó, nhiều khi một lời nói chúng ta động lung lay đến tất cả những thiền căn phước đức của nhiều đời sống dậy. Họ bừng bừng sống dậy và họ đem tất cả những cái năng lực gì còn lại thực hiện đầy đủ nhân duyên quả của câu A Di Đà Phật mà họ trở về Tây Phương trong một đời này trước mặt chúng ta. Bất cứ một người nào trong chúng ta đều được quyền vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết cả. Chỉ có câu hỏi đặt ra, có tin hay không? Chư vị có hiểu cho thú cái lý đạo mà Phật dạy cho chúng ta hay không? Chứ vì có lòng chí thành chí kính mà đem tất cả những cái tâm chí thành chí kính mình mà niệm câu A Di Đà Phật hay không? Trong ba câu hỏi này, Dư Âm xin lặng lờ im lặng nói nhỏ nhỏ một chút là vấn đề lý đạo. Xin chư vị bỏ qua cái chuyện này, đừng vội nghĩ tới. Bây giờ hãy lấy cái lòng chí thành chí kính mà tin câu A Di Đà Phật đi. Chư vị hãy thành tâm niệm đi, một thời gian nào đó tự chư vị trả lời câu hỏi này. Lý đạo tự nhiên thông trong câu A Di Đà Phật. Lý đạo tự nhiên khai mở trong câu A Di Đà Phật. Lý đạo tự nhiên chư vị rành rành rẽ rẽ, không còn một người nào khác khuyên tâm. Chư vị phải mạnh dạn mà đi, tại vì lúc đó tự nhiên lý đạo đã khai mở trong tâm rồi, không còn ai giải cả. Như vậy cái gì giải cho mình khai mở tâm trí đây? Lòng trí thành chứ cái niệm câu A Di Đà Phật của chư vị, từ đó mà khai mở tâm trí. Một câu A Di Đà Phật hoàn thành tất cả tâm niệm của chư Đức Như Lai cứu độ chúng sanh. Chư vị cái mạnh dạng niệm câu A Di Đà Phật hay không? Có nhiều người đi niệm Phật mà mắc cỡ quá, lấy cái mắc cỡ phàm phu, lấy cái mắc cỡ tội chướng, lấy cái mắc cỡ mê mờ mà tránh con đường giác ngộ, đành lầm lũi đi theo con đường đọa lạc. Chi mà tội nghiệp cho cái huệ mạng của chính mình dữ vậy? Chi mà bạc nghĩa bạc tình với chính cái huệ mạng của mình dữ vậy? Dữ vậy tự mình phải chịu trách nhiệm về hoại mạng của mình, tự mình phải thắp đuốc mà đi. Chúng ta tự mình thắp đuốc mà đi. Niềm tin là tự chư vị phải tin, mình phải tin lời Phật dạy. Chư vị nên nhớ ở đây không ai cứu ai được, không bao giờ một ban hộ niệm đến cứu chư vị được, mà ban hộ niệm chỉ đến dẫn dắt, hướng dẫn cụ thể để chư vị đi cho đúng. Chứ cái ban hộ niệm không có một cái quyền lực nào mà cứu chúng ta. Chư vị có đồng ý không? Mời một ban hộ niệm đến gia đình của mình là mình phải lắng nghe ban hộ niệm. Chứ đừng nói à cái anh này anh nghèo hơn tôi mà tại sao anh lại tới anh khuyên tôi. Tại sao cái anh này anh học dở hơn tôi mà tới anh khuyên tôi? Đã lầm rồi, đã lầm rồi. Người học cao học rộng tham chấp thế gian, vì tham chấp thế gian cho nên lơ là Phật pháp. Chư vị cứ nghĩ rằng là cái mánh bằng này có thể giúp chư vị thoát nạn được hay không? Nghĩ đi. Những cái bằng cấp thế gian làm sao đảm bảo thoát nạn trong đời sống? Cho nên người ngộ kẻ mê khác nhau chỗ này. Người ngộ một người như Lục Tổ Huệ Năng không biết một chữ mà thành tựu đạo quả. Khi thành tựu đạo quả rồi, chư vị đọc trong Pháp Bảo Đại Kinh, nghe từng lời của Ngài nói, có thua gì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đâu? Trí huệ từ đâu mà sinh ra vậy? Ở ngay trong tâm của Ngài. Bây giờ chúng ta học hành, tại sao chúng ta không vận dụng cái kiến thức của thế gian để mà thâu nạp lời giảng của Thế Tôn để chúng ta cũng đi thành đạo, mà mê chi những cái chữ nghĩa của thế gian mà đành lơ là con đường giải thoát, tiếp tục đọa lạc trong cảnh sanh tử khổ đau. Ráng lên. Tại sao chúng sanh trong thời này chọn pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh? Câu trả lời C: hiện tượng người chết bị đọa lạc quá nhiều. Thực sự đây là một sự cảnh cáo nghiêm khắc cho tất cả chúng ta đó chư vị ơi. Đúng không chư vị? Phải rõ rệt đây là một hiện tượng cảnh cáo cho đến tột cùng cho chúng ta đấy. Chúng sanh bị đọa lạc quá nhiều trước mặt chúng ta, tại sao chúng ta không sợ? Tại sao chúng ta không ngừa? Hiện tượng người chết bị đọa lạc tràn gian không đếm hết. nhìn thấy một người ra đi, thân tướng vô cùng kinh hoàng, chắc mắm rằng người này đã bị tai nạn rồi. Tại sao chúng ta không sợ? Trong khi mình lái xe sới, hai chiếc xe tông nhau cái rầm, mình chỉ đau cái vai một chút, có gì đâu mà chứ bị kinh hoàng mà khủng hoảng lên. Ngày đêm ngủ ăn không ngon, thực ra tới mua vài thuốc miếng dán dán lên là hết. Thế mà chứ bị kinh hoàng, trong khi mình chết đi, mình bị theo cuộc đường đọa lạc từ đời này đời khác, mà chứ bị không màng tới, không sợ tới. Ngồi cái chỗ nào đấy? Một lời cảnh cáo của Phật. Nếu đời này mà không được giải thoát, đời đời kiếp kiếp về sau làm sao lấy lại được thân người? Mà không lấy lại được thân người thì lấy thân địa ngục. Bắt mình bó trên cái giường, ta nướng lên, cái xèo xèo vậy, mình cũng phải ráng chịu. Ta lấy cái ta lùi ra cái thân của mình, bắt lên lò ta nướng. Tại sao như vậy? Tại sao ta bắt mình ôm trên cục đồng? Mình suy nghiệm cho kỹ coi, có phải trong đời mình có nhiều người đã làm như vậy với chúng sanh không chứ vậy? Nghe cho kỹ đi. Tại sao người ta liền mình trong chảo nước sôi? Tại vì chính mình mắt của cô đang sống liền trong chảo nước sôi để cho nó ngon thịt mình ăn mà. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai mà. Mình làm chúng sanh cái tội nào thì mình phải chịu cái tội đó. Mình làm bao nhiêu lần rồi? Một lần như vậy thì mình mới trả lại một lần đấy. Nhân có rồi, bây giờ chưa có duyên, mình chưa thấy quả báo. Khi duyên đến rồi mình trả rồi sẽ thấy. Chứ vì có sợ không? Tu dối lắm. Khi nghe một người anh mà làm như vậy, coi chừng cái danh của anh mất. Mình sợ mất cái danh, rúng chí liền. Mà thực ra cái danh đó không động tới cái lông của mình nữa, mà mình cũng đã sợ rồi. Trong khi mình đi thọ nạn, đâu phải người ta đụng tới cái lông, ta cắt từng miếng thịt ra mà bắt mình phải trả quả. Tại vì sao? Tại vì mình cắt từng miếng thịt của chúng sanh. Như vậy mà mình không sợ, lại sợ những cái chuyện nhỏ nhỏ nhặt nhặt. Tại sao chúng ta lại có cái sự mê mờ quá đáng như vậy? Chứ vì phải mạnh dạn chứ. Làm nào phải mạnh chứ? Nếu không mạnh thì làm sao có thể vượt qua những ách nạn của cận tử nghiệp đang chực chờ mỗi người, không ai có thể thoát được. Phải có nghị lực chứ. Không nghị lực thì làm sao chính mình vượt qua ách nạn? Tất cả đều do chính mình thực hiện hết, chứ không phải là chư Phật thực hiện cho mình. Chư Phật chỉ gia trì cho mình, giúp đỡ cho mình, hướng dẫn cho mình, cũng giống như ban hộ niệm là giúp đỡ cho mình, gia trì cho mình. Đúng là ban hộ niệm gia trì, là người ta hướng dẫn đấy, ta chỉ điểm đấy. Mình đang sợ người ta nói đừng sợ, mình đang khổ người ta đừng khổ, mình đang bị oán thần trái chủ báo đời, người ta nói có tôi ở đây không có gì cả. Tự nhiên chúng ta có người đồng hành mà bảo vệ tới nhau. Còn chư vị rời cái ban hộ niệm ra, không còn ban hộ niệm, tự chư vị thì cô lập lấy mình trong cảnh vô cùng đau khổ. Lúc mà bị cô lập rồi, chư vị kêu ai đây? Oán thần trái chủ chập chủng sẵn sàng đưa tới cái chỗ còn đau khổ gấp triệu lần cái cảm giác rên la đó đấy chứ vậy. Thực sự đấy, phải vững mà đi, không vững thì tiêu. Chính vì thế mà sự đọa lạc quá nhiều này là một sự cảnh cáo vô cùng nghiêm khắc để đánh giá người ngộ hay mình. Người ngộ, cái khổ này dễ sợ lắm. Thôi bây giờ chúng ta phải tìm con đường thoát khổ, thoát khổ. Tìm được không như vậy? Chắc chắn được. Phật dạy cho chúng ta con đường thoát khổ, Phật chỉ cho chúng ta con đường lách khỏi cái khổ, Phật dạy chúng ta con đường vượt qua cái khổ đó đi về Tây Phương. Thực sự trong đời này, một báo thân này không phải đời trước đời sau gì cả, không phải vạn kiếp gì cả. Miễn là chúng ta phải tin đi cho đúng, ta được quyền lạc như vậy, chắc chắn như vậy. Tại vì sao? Tại vì đã có bằng chứng cụ thể, rõ rệt đàng hoàng, không phải là mập mờ nữa. Đúng không chư vị? Thực sự đúng này. Siêu pháp âm Như Lai.
vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.